là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Sở Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung Thu năm 2024. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu 2024, Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Chú trọng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, tăng cường công tác thông tin giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, truyền thông về việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Đối với người tiêu dùng, hướng dẫn lựa chọn, chế biến bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Chỉ mua và sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định. Thực hiện nghiêm các chỉ thị về tăng cường công tác, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Các công điện công văn về việc ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm, tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm. Cùng với nhịp sống hiện đại, cường độ sử dụng và làm việc các đồ dùng công nghệ sẽ gây ra tác động rất nhiều đến đôi mắt. Ngoài ra, khói bụi khiến mắt thường xuyên bị tổn thương. Chính vì thế áp dụng các biện pháp bảo vệ mắt. Chăm sóc mắt là việc không thể không làm nếu muốn duy trì chất lượng cuộc sống. Dưới đây là cách cải thiện thị lực đơn giản cho đôi mắt sáng khỏe. Đôi mắt khỏe mạnh cần có chế độ ăn cân bằng. Các dưỡng chất như axit béo omega 3, lutein, kẽm, vitamin C và vitamin E có thể giúp phòng ngừa các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác, như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Khi sử dụng điện thoại, máy vi tính, TV, còn để cho mắt nghỉ ngơi, bảo vệ mắt bằng cách sử dụng loại kính bảo vệ. Di chuyển màn hình sao cho độ cao của mắt ngang bằng với đỉnh của màn hình, để khi làm việc, mắt còn nhìn xuống. Tránh để ánh sáng từ cửa sổ hoặc các nguồn sáng gây lóa mắt. Cho dù thời tiết có nắng hay không, hãy đeo kính râm khi đi ra ngoài. Điều này rất đúng, đặc biệt khi có tuyết và nơi gần nước khi có chiếu ánh sáng. Kính râm có thể loại bỏ 99-100% tia UV, có thể đội mũ rộng vành. Ngoài ra, đeo kính còn tránh môi trường khói bụi vì có thể làm cho sức khỏe của mắt bị ảnh hưởng. Có rất nhiều bệnh lý mắt liên quan đến di truyền. Nếu như biết về tiền sử bệnh lý của gia đình, bác sĩ có thể giúp tìm những dấu hiệu sớm của bệnh lý như thoái hóa, hoàng điểm tuổi già hay glaucom. Cần đi khám định kỳ mỗi năm một lần. Thăm khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm các căn bệnh như glaucom và phát hiện càng sớm thì điều trị càng đơn giản. Nếu có dị vật bay vào thì hãy rửa sạch bằng nước muối loãng, tránh dùng bàn tay chưa sát khuẩn dụi mắt. Hay bị nhức mỏi thường xuyên, hãy đi khám chuyên khoa để được tư vấn cụ thể. Tại các nước phát triển, khám sức khỏe tiền hôn nhân là một việc làm bắt buộc, bởi đây là một việc làm mang lại lợi ích không chỉ về sức khỏe sinh sản nói riêng mà còn cả thể chất lẫn tinh thần cho cuộc sống vợ chồng nói chung, giúp đánh giá sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản của các cặp đôi trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Từ đó bác sĩ cũng có thể phát hiện sớm các bệnh lý di truyền để đưa ra lời khuyên giá trị giúp các cặp đôi điều chỉnh sức khỏe. Khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng giúp các cặp đôi chuẩn bị tốt tâm lý cho đời sống vợ chồng, chuyện sinh con, khắc phục và điều trị sớm các nguy cơ bệnh tật về sinh dục và sinh sản. Đây là yếu tố quan trọng để bạn bảo vệ hạnh phúc gia đình. Khi khám sức khỏe tiền hôn nhân, các cặp đôi sẽ được kiểm tra tư vấn về các vấn đề như sức khỏe sinh sản, tiêm ngừa, thuốc đã và đang sử dụng, các vấn đề về sức khỏe mãn tính. Ngoài những vấn đề trên, bác sĩ có thể thảo luận và đưa nhiều lời khuyên hữu ích về một số vấn đề như làm sao ngăn ngừa dị tật bẩm sinh cho thai nhi, làm thế nào để cải thiện sức khỏe, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, mẹo để chuẩn bị mang thai, v.v. Giúp phòng ngừa phát hiện sớm bệnh tật, trong đó có các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, từ đó có phương pháp điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng đến đời sống của các cặp đôi. Dự phòng và điều trị những bệnh lý tiềm ẩn, giúp cho việc mang thai và sinh nở về sau được suôn sẻ. Kiểm tra khả năng sinh sản ở cả vợ và chồng, điều trị sớm một số bệnh có khả năng gây ảnh hưởng đến việc mang thai và sinh con, giúp tránh được một số dị tật bẩm sinh cho con cái trong tương lai, giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình, chuẩn bị cho các cặp đôi sắp cưới những kiến thức cần thiết và tâm lý vững vàng cho đời sống, tránh được tình trạng rối loạn cảm xúc, lo lắng, nghi ngờ nhau. Bạn sẽ được hướng dẫn các biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp nhất, kiểm soát việc mang thai và sinh nở, tránh tình trạng nạo phá thai do mang thai ngoài ý muốn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Sông nước vọng câu đò đưa tình người mộc mạc bát ngát như thương mà thoảng
mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, tại Phú Yên, bệnh dại đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 2 trường hợp tử vong do bệnh dại. Cả 2 trường hợp này đều bị chó cắn mà không tiêm vaccine phòng dại. Đây là một bài học đau xót về sự chủ quan, thiếu kiến thức về phòng chống bệnh dại. Các chuyên gia thú y và y tế đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh dại trở nên phức tạp và nguy hiểm như hiện nay, như thiếu nhân lực trong công tác quản lý và tiêm vaccine cho đàn chó mèo, chưa thống kê được tổng đàn chó mèo trên địa bàn quản lý, khó tiếp cận tiêm vaccine phòng bệnh dại chó, mèo ở vùng sâu vùng xa, không xử lý được tình trạng chó thả rong trên địa bàn, cũng như thói quen xấu của người dân về việc thả rong chó mèo. Đặc biệt, ý thức và sự hiểu biết của người dân về tiêm phòng cho chó mèo còn kém. Người dân tin và tìm chữa bằng thuốc dân gian sau khi chó cắn. Do chủ quan nên sau khi chó cắn, người dân không đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Ngọc Thân, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Phú Yên cho biết, dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khi lên cơn dại thì khả năng tử vong gần như 100% và không có biện pháp nào để cứu sống. Không ít người bị chó cắn cho rằng chó nuôi trong nhà cắn thì không sao, hoặc vết cắn nhẹ, chỉ cần sát khuẩn là được. Họ không đi tiêm vaccine phòng dại, cũng không đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Nhiều trường hợp chủ quan đã trả giá bằng mạng sống. Bác sĩ Nguyễn Thanh Tú, phụ trách chương trình phòng chống bệnh dại của Phú Yên cho biết, việc ngày càng nhiều người đi tiêm vaccine phòng dại cho thấy người dân đã ý thức hơn đến sức khỏe của bản thân cũng như hiểu được mức độ nguy hiểm của bệnh dại. Khi bị chó cắn, họ đã chủ động tìm đến các cơ sở y tế đã được khám và tư vấn điều trị dự phòng bệnh dại. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh một thực trạng là ngày càng có nhiều động vật dại, nghi dại cắn người. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm khuyến cáo, nếu bị chó mèo cắn, cho dù chỉ là vết trầy xước nhẹ, cũng phải đến ngay cơ sở y tế đã được tư vấn hỗ trợ và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Bên cạnh đó, mọi người dân còn tuân thủ các quy định về nuôi chó, nhốt chó mèo tại gia đình và thực hiện các biện pháp chủ động để phòng ngừa chó nghi dại cắn người. Tiêm phòng vaccine ngừa dại nên được thực hiện ngay sau khi bị động vật cắn càng sớm càng tốt. Thời gian tiêm phòng vaccine ngừa dại và thực hiện điều trị an toàn là trước 24 giờ đồng hồ sau khi bị động vật cắn. Sau giai đoạn này, bệnh sẽ chuyển biến tiêu cực hơn. Virus đã xâm nhập vào hệ thần kinh, khiến cho hiệu quả điều trị kém đi. Để đạt được hiệu quả tiêm phòng vaccine ngừa dại tốt nhất, mọi đối tượng cần kiêng dùng các loại thuốc có công dụng ức chế, làm suy yếu hệ miễn dịch như thuốc điều trị sốt rét, thuốc chữa ung thư hay corticoid. Vì khi hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm chức năng, cơ thể sẽ không có khả năng sản xuất lượng kháng thể vừa đủ để duy trì sự ổn định của cơ thể sau khi tiêm phòng dại. Kiêng tiếp nạp những loại thức ăn chứa nhiều đạm và chất béo, thay vào đó nên xây dựng chế độ ăn uống bổ sung nhiều vitamin khoáng chất. Kiêng sử dụng các loại đồ uống có cồn như rượu bia, không sử dụng các chất kích thích như thuốc lá để tránh trường hợp các chất kích thích có hại làm rối loạn hệ miễn dịch của cơ thể, khiến cho tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng và khó nắm bắt hơn. Hạn chế vận động nặng quá sức với cường độ cao, kể cả lái xe hoặc vận hành máy móc. Vì cơ thể sau tiêm sẽ rơi vào trạng thái kém ổn định, người tiêm thường xuyên bị chóng mặt, choáng váng, từ đó có thể gây ra các chấn thương đáng tiếc. Ngoài ra, trong quá trình tiêm hoặc sau khi tiêm, nếu người tiêm cảm thấy sốt, choáng váng, mệt mỏi hay các dấu hiệu khác liên quan đến tình trạng sức khỏe, cần báo ngay với nhân viên y tế để kịp thời xử lý vấn đề. Đối với những đối tượng đang mắc các bệnh lý cấp tính, không nên áp dụng phác đồ tiêm phòng vaccine ngừa dại trước phơi nhiễm, cần trì hoãn cho đến khi điều trị khỏi hẳn bệnh lý cấp tính mới tiêm. Trong trường hợp khẩn cấp, cần tiến hành tiêm bắp các vaccine dại, đồng thời bệnh nhân cần được nhân viên y tế theo dõi lượng kháng thể virus dại có trong máu. Tiêm vaccine phòng dại sau khi bị động vật cắn là vô cùng cần thiết, đây là yếu tố chính quyết định đến tính mạng của nạn nhân. Tất cả các loại vaccine dại tiêm cho người là các vaccine bất hoạt, không có khả năng gây bệnh và được trải qua nhiều công tác kiểm định khắt khe về chất lượng như độc tính, độ an toàn, hiệu lực và vô trùng. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục Vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.